là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là ghi nhận hiệu quả thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã giúp nhiều hộ chăn nuôi phát triển, nâng cao giá trị sản lượng và thu nhập. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái phối hợp với tỉnh đoàn Yên Bái vừa tổ chức ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2023. Dự ngày hội có đồng chí Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh.
Phát biểu khai mạc ngày hội, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh nêu rõ: An toàn giao thông đang là vấn đề lớn được toàn xã hội quan tâm. Tai nạn giao thông đang xảy ra từng ngày, từng giờ, gây bức xúc trong xã hội. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 10 tháng năm 2023, tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên, học sinh trên toàn quốc là 881 vụ, khiến 490 người chết, 827 người bị thương. Còn tại tỉnh Yên Bái, đã xảy ra 14 vụ tai nạn liên quan đến thanh thiếu niên là học sinh, làm 4 người chết, 11 người bị thương. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 2.020 đối tượng vi phạm là thanh thiếu niên học sinh. Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn là 79 trường hợp, vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm là gần 1.300 trường hợp, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện 1.675 trường hợp. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 1.440 phương tiện, xử lý 31 đối tượng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, phóng nhanh, lạng lách, gây mất trật tự công cộng. Qua thống kê phân tích cho thấy, trên 71% vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh là do điều khiển xe mô tô trên 50 phân khối. Đây là hệ quả của việc cha mẹ giao xe cho học sinh điều khiển không đúng quy định. Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy, tranh thủ mọi nguồn lực nhằm hoàn thiện hơn nữa kết cấu hạ tầng giao thông, từng bước xóa các điểm đen về tai nạn giao thông. Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông cùng với chuỗi các hoạt động như thi ghép tranh, rung chuông vàng, thi lái xe mô tô an toàn được tổ chức với mục đích tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là dịp để định hướng cho thanh thiếu niên có những hành vi đẹp, tôn trọng pháp luật, góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Để các hoạt động của ngày hội có sức lan tỏa, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, các đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động của ngày hội, là những hạt nhân tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình cùng nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cùng hành động có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội, chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giảm tổn thất không đáng có về tính mạng và tài sản, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng quê hương Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, nơi có những con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Sau các phần thi, ban tổ chức đã trao giải cho các đội thi có phần thi xuất sắc. Sau lễ phát động ngày hội, ban tổ chức đã đến thăm tặng quà gia đình có người thân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Nghĩa Lộ.
Huyện Yên Bình vừa tổng kết trao giải hội thi cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp năm 2023. Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật bưởi Đại Minh năm 2023. Hội thi cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp năm 2023 có sự tham gia của 20 hộ dân đến từ hai xã Hán Đà và Đại Minh. Đối với mô hình vườn bưởi đẹp phải có diện tích từ 0,5 đến 1,5 ha. Cây bưởi đẹp phải có độ tuổi từ 30 năm trở lên. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cây bưởi đẹp cho hộ gia đình anh Lê Văn Minh ở thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh. Giải nhất vườn bưởi đẹp cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Định, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh. Thông qua hội thi nhằm giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông lâm sản, thủy sản chủ lực của huyện Yên Bình đến du khách tham gia ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật bưởi Đại Minh năm 2023. Từ đó tạo điều kiện cho các hộ sản xuất có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất và tạo động lực cho người sản xuất chú ý hơn đến các tiêu chí về mẫu mã, chất lượng sản phẩm do mình làm ra.
Thưa quý vị và các bạn, các món bánh truyền thống đã trở nên quen thuộc trong đời sống cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện Yên Bình. Không chỉ thơm ngon đẹp mắt mà mỗi loại bánh lại mang lại hương vị riêng đặc trưng, với ý nghĩa chung là hướng về cội nguồn, quảng bá nét văn hóa địa phương. Để giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống ấy, huyện Yên Bình đã tổ chức hội thi làm bánh truyền thống các dân tộc gắn với ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật Bưởi Đại Minh năm 2023, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện tham gia. Với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, 24 hội viên đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã mang đến những sản phẩm bánh truyền thống độc đáo, ấn tượng, mang nét đặc trưng riêng của từng địa phương như bánh chưng, bánh dày, bánh nẳng, bánh chim gâu. Bằng sự khéo léo tỉ mỉ, chuẩn bị chu đáo, các loại bánh truyền thống dân gian đã được các đội thi trình bày theo tiêu chí đẹp mắt, sáng tạo, vệ sinh, giàu giá trị dinh dưỡng, hương vị thơm ngon cùng tính thẩm mỹ cao. Đặc biệt, xoay quanh chủ đề chính, phần thuyết trình đã được các đội thể hiện ấn tượng với nhiều nội dung ý nghĩa khác nhau như biết ơn nguồn cội, kết nối yêu thương, để từ đó giới thiệu ý nghĩa các loại bánh, đồng thời gửi gắm thông điệp qua mỗi chủ đề mà các đội thể hiện. Hội thi làm bánh truyền thống các dân tộc huyện Yên Bình đã tạo ra sân chơi lành mạnh, không khí vui tươi phấn khởi cho hội viên phụ nữ, người dân và khách du lịch trong chuỗi sự kiện ngày hội tại huyện Yên Bình, đồng thời góp phần khôi phục, bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn.
Cũng trong khuôn khổ của ngày hội, huyện đoàn Yên Bình đã tổ chức các trò chơi dân gian cho học sinh các trường trung học phổ thông Trần Nhật Duật, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện. Mỗi trò chơi như ô ăn quan, kéo co, nhảy dây, đánh chuyền, nhảy bao bố đều có một quy luật riêng, mang những sắc thái khác nhau, vừa rèn luyện thể lực, sự nhanh nhẹn khéo léo, phát huy tinh thần đoàn kết, tôn trọng kỷ luật, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết và gắn kết cộng đồng. Đây không chỉ là một hoạt động vui chơi giải trí mà ẩn chứa trong đó là một nền văn hóa độc đáo giàu bản sắc dân tộc và đang ngày càng được tổ chức rộng rãi tại các huyện thị trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc tổ chức các trò chơi dân gian tại ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật Bưởi Đại Minh đã góp phần bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh thúc đẩy các hoạt động phong trào đoàn ngày càng phát triển.
Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức giải võ karate cúp thanh thiếu nhi Yên Bái mở rộng năm 2023. Giải đấu năm nay quy tụ trên 268 vận động viên là võ sinh nam nữ đến từ 11 câu lạc bộ, đội tuyển karate trên địa bàn tỉnh Yên Bái và hai tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Các võ sinh thi đấu hai nội dung gồm karate tập quyền và karate đối kháng cá nhân và đồng đội hỗn hợp nam nữ, thuộc các nhóm từ 6 đến 8 tuổi, 9 đến 10 tuổi, 11 đến 12 tuổi và 13 đến 17 tuổi. Sau các trận thi đấu sôi nổi và hấp dẫn, ban tổ chức đã trao 58 bộ huy chương cho các võ sinh đạt thành tích cao nhất. Giải karate cúp thanh thiếu nhi Yên Bái mở rộng là sân chơi lành mạnh bổ ích để lứa tuổi thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh được giao lưu học hỏi kinh nghiệm thi đấu và nâng cao chuyên môn với các vận động viên ở các câu lạc bộ, đồng thời phát hiện tài năng trẻ tham gia các giải karate thanh thiếu nhi toàn quốc trong các năm tiếp theo. Nhân dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã trao tặng 10 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tham gia giải.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kỳ họp thứ 6, chiều 10 tháng 11, Quốc hội chính thức biểu quyết thông qua nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Quốc hội yêu cầu siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện giải ngân vốn, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp thực hiện giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện giải ngân vốn, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp thực hiện giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cung cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu chi ngân sách địa phương, bộ chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của luật ngân sách nhà nước. Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn rất nhiều khó khăn thách thức, đại biểu Quốc hội cho rằng Bộ Công Thương cần tính toán hợp lý mức tăng tới đâu để vừa mức cho EVN đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, tái đầu tư, vừa khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Theo giải trình của Bộ Công Thương, việc rút ngắn chu kỳ điều hành giá điện bán lẻ bình quân từ 6 tháng một lần như hiện nay xuống còn 3 tháng sẽ giúp giá điện không bị dồn tích chi phí, ảnh hưởng tới cân bằng tài chính của EVN. Tuy vậy, các đại biểu Quốc hội, Chính phủ cần cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng và đánh giá khách quan về vấn đề này. Bởi thực tế, mức tăng hiện nay không quá cao, nhưng xét về tổng mức tăng mang lại cho EVN rất lớn. trong khi người dân, doanh nghiệp, nhà sản xuất còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống sản xuất kinh doanh, cần phải cân nhắc thật thận trọng, khách quan và phải nghĩ tới toàn cục, toàn dân. Hiện chính phủ đang kích cầu và có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người dân và tăng thu ngân sách. Nếu doanh nghiệp thấy giá điện tăng liên tục thì sẽ quan ngại đầu tư sản xuất kinh doanh. Sau những tháng đầu năm ảm đạm, xuất khẩu thủy sản cuối năm đã có tín hiệu vui. Các chuyên gia cũng dự đoán xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2023 có thể chạm mốc 9 đến 9,2 tỷ đô la. Dự đoán đó hoàn toàn có cơ sở bởi hiện thị trường thế giới đang mở ra cơ hội cho các mặt hàng thủy sản của Việt Nam. Có thể nói, xây dựng thương hiệu không chỉ giúp chuyển đổi hình ảnh của ngành thủy sản trong mắt người tiêu dùng quốc tế, nâng cao giá trị sản phẩm mà còn giúp ngành thủy sản phát triển thị trường xuất khẩu bền vững. Bởi nói như đại diện một số doanh nghiệp, khi có thương hiệu tốt thì việc mở rộng giới thiệu sản phẩm mới khá dễ dàng, thậm chí có thể tạo ra các thương hiệu mới. Vì vậy, người tiêu dùng, nhà nhập khẩu rất quan tâm tới quy trình nuôi, trồng, chế biến. Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, truy xuất nguồn gốc sẽ là yêu cầu tất yếu giúp minh bạch hóa, góp phần bảo vệ môi trường hướng tới thương mại xanh. Khi chúng ta đã đáp ứng được tiêu chuẩn của một thị trường thì rất thuận lợi để xuất khẩu thủy sản sang nhiều thị trường khác nhau. Trường học là nơi học sinh dành nhiều thời gian hàng ngày và cũng là môi trường ảnh hưởng nhiều đến khả năng phát triển của trẻ. Chính vì vậy, làm sao để có một môi trường học tập an toàn lành mạnh là điều xã hội hết sức quan tâm hiện nay. Theo quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục Đào tạo Trần Văn Đạt, trường học là nơi học sinh dành nhiều thời gian hàng ngày và cũng là môi trường có ảnh hưởng đến nhiều khả năng phát triển của các em. Tuy nhiên, học sinh trong các trường học ở Việt Nam đã và đang phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp, đa dạng, ảnh hưởng lớn tới việc học tập và quyền của trẻ em. Chính vì vậy, công tác tư vấn tâm lý học đường có vai trò quan trọng. Các đại biểu chỉ ra thách thức lớn nhất hiện nay là trong các trường học chưa có vị trí việc làm dành cho công tác xã hội và tư vấn tâm lý học đường. Các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn còn nhiều hạn chế chưa thường xuyên. Quy trình triển khai thực hiện công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học nhiều nơi chưa được thực hiện đúng. Cũng theo các chuyên gia, đối với các trường công lập, do chưa có biên chế cho vị trí việc làm này nên phần lớn vẫn là giáo viên kiêm nhiệm. Bước đầu có thể phát hiện vấn đề của học sinh, nhưng để giải quyết triệt để vẫn cần đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp. Con số 47 hội nhóm trên Facebook chuyên hướng dẫn bùng nợ ngân hàng lừa đảo bằng thế chấp tín dụng vừa bị Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông rà quét và chặn gỡ, khiến không ít người giật mình. Hiện tượng này không phải mới, nhưng gần đây có dấu hiệu quay trở lại với quy mô người tham gia ngày càng đông. Nhờ cách thức vay đơn giản nhanh chóng, hiện các app ứng dụng cho vay tài chính trực tuyến đang là nơi nhiều lao động thanh niên tìm đến vay tiền. Với tâm lý vay dễ, bùng nợ dễ, mỗi nhóm hướng dẫn quỵt nợ có tới hàng chục nghìn thành viên. Đáng sợ là họ công khai và bàn luận thản nhiên, chia sẻ mánh khóe, thậm chí dạy nhau, rủ nhau bùng nợ như thể là một sở thích chứ không phải một hành vi vi phạm pháp luật. Tình trạng bùng nợ vay tiêu dùng tràn lan không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến thị trường tài chính, mà những hành vi méo mó ấy đang có xu hướng lớn dần trong một bộ phận không nhỏ thanh niên lười biếng. Nếu không đủ bản lĩnh, không chú ý rèn luyện đạo đức, không đủ khả năng để có những định hướng đúng đắn sẽ khiến nhiều người không đơn giản chỉ là thiếu hiểu biết, lầm đường lạc lối mà còn trở thành hiện thân của tội ác. Khi rơi vào vòng lao lý, đồng tiền đâu còn có ích, giá trị bản thân từ đó cũng bị coi thường, rẻ rúng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý biên tập viên chương trình vừa tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 11, quân đội Israel đã đưa ra cảnh báo sơ tán với 3 bệnh viện ở thành phố Gaza. Động thái này dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công toàn diện vào các bệnh viện có thể sớm xảy ra. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đã mất liên lạc với các nhân viên tại bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất ở khu vực Gaza. Israel cho biết một trung tâm chỉ huy chính của Hamas nằm ngay dưới bệnh viện và lực lượng Israel đã tiếp cận bệnh viện nhưng cam kết cung cấp một tuyến đường sơ tán an toàn cho dân thường. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã cung cấp cho bệnh viện Al-Shifa 300 lít nhiên liệu. Nhưng Hamas đã ngăn cản nhân viên bệnh viện tiếp nhận số nhiên liệu này. Hamas bác bỏ cáo buộc của Israel. Chủ tịch tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết mặc dù đã tuyên bố ngừng mua khí đốt của Nga, nhưng trên thực tế một số nước châu Âu vẫn đang mua khí đốt tự nhiên từ Nga. Ông Alexei Miller, tổng giám đốc tập đoàn năng lượng Gazprom tiết lộ, Nga vẫn đang vận chuyển khí đốt tự nhiên tới Baumgarten, Áo và qua Ukraine, cung cấp khối lượng lớn khí đốt tự nhiên cho nhiều nước châu Âu. Theo báo cáo, tại trung tâm của Baumgarten là một trong những trạm trung chuyển khí đốt tự nhiên lớn nhất châu Âu, vận chuyển khí đốt tự nhiên đến các nước Liên minh châu Âu và những nơi khác. Do thiếu điện, Thụy Sĩ sẽ duy trì các nhà máy điện hạt nhân hoạt động lâu hơn so với kế hoạch ban đầu. Người dân Thụy Sĩ đã bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2017 để loại bỏ dần năng lượng hạt nhân, nhưng nước này chưa đặt ra thời hạn và các nhà điều hành có quyền quyết định họ có thể vận hành các nhà máy một cách an toàn trong bao lâu. Các nhà điều hành đã nâng tuổi thọ dự kiến cho các nhà máy điện hạt nhân tại Thụy Sĩ lên 60 năm so với mục tiêu trước đó là 50 năm. Điều đó có nghĩa là các nhà máy này có thể hoạt động cho đến khoảng năm 2040. Ngày 12 tháng 11, ít nhất 40 công nhân xây dựng bị mắc kẹt khi một đường hầm đang xây dựng bị sập ở miền Bắc Ấn Độ. Công tác cứu hộ đang được triển khai nhằm đưa những người bị mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát. Theo cảnh sát địa phương, một phần của đường hầm đang xây dựng bị sập nằm cách cửa hầm khoảng 200 mét. Lực lượng phản ứng thiên tai quốc gia và lực lượng cứu trợ thiên tai Ấn Độ cũng như cảnh sát địa phương đã được huy động đến hiện trường để triển khai cứu hộ. Các lực lượng chức năng cũng đã đưa một ống oxy vào bên trong đường hầm nhằm tiếp thêm oxy cho các nạn nhân bị mắc kẹt. Cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng Ấn Độ chưa ghi nhận các ca thương vong nào. Dự kiến công tác cứu hộ sẽ phải mất 2 đến 3 ngày để giải cứu các công nhân bị mắc kẹt bên trong đường hầm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã hỗ trợ các địa phương phát triển chăn nuôi hiệu quả, góp phần giúp các hộ dân giải quyết khó khăn về vốn đầu tư phát triển chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao, phản ánh của phóng viên thời sự.
Gia đình ông Vũ Nhậm Tươi, thôn Triềng, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn được hỗ trợ 18 triệu đồng, theo Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngay khi nhận được hỗ trợ, gia đình ông Tươi đã có thêm vốn đầu tư mua thêm lợn nái để nhân đàn, mở rộng quy mô chăn nuôi, đồng thời tích cực tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi lợn thịt và lợn nái sinh sản. Nhờ đó, đàn lợn của gia đình ông Tươi thường xuyên được duy trì với 5 con lợn nái sinh sản và 10 con lợn thịt. Mỗi năm, gia đình ông cung cấp ra thị trường 12 tấn thịt lợn hơi, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Ông Vũ Nhận Tươi, thôn Triềng, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn phấn khởi nói.
Là tôi được hỗ trợ là 18 triệu đồng. Thế thì 18 triệu đồng đấy thì về đây là được hỗ trợ thì cũng là đầu tư vào để phát triển thêm vào cái bổ sung cho cái đàn lợn của mình. Thì tôi nghĩ rằng trong cái việc này nó cũng là cái động lực. Cái động lực của coi như vậy là nhà nước để coi vậy là tạo điều kiện cho dân là có được cái khí thế phấn khởi và cũng biết rằng coi như vậy nhà nước cũng rất quan tâm tới cái hộ nông dân. Như vậy là chúng tôi cũng rất cảm ơn về cái chương trình của nhà nước đã thường xuyên là hỗ trợ tới cái người nông dân như chúng tôi.
Trước đây gia đình ông Trần Mạnh Hùng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái chỉ đủ vốn để chăn nuôi một đôi bò và một đôi trâu sinh sản. Từ khi được hỗ trợ 50 triệu đồng theo nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh, gia đình ông Hùng đã có thêm tiền để đầu tư mở rộng chuồng trại, phát triển chăn nuôi gia súc. Nhờ có diện tích đất chăn thả rộng, nguồn thức ăn phong phú và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cho đàn vật nuôi, nên đến nay đàn gia súc của gia đình ông Hùng có trên 10 con. Mỗi năm gia đình ông thu về 50 triệu đồng. Ông Trần Mạnh Hùng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói.
Trước đây thì gia đình tôi là cũng chăn nuôi, gọi là thêm thì là nuôi một cặp trâu, cặp bò đấy. Thế sau khi có cái hỗ trợ của nghị quyết thì là chúng tôi cũng tăng thêm đồng vốn để có động lực là mở rộng đàn nuôi thêm và sửa sang quy hoạch lại chuồng trại chăn nuôi cho nó quy mô để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Có đồng vốn vào thì hiệu quả đàn đã tăng lên. Xong do với tình hình thì cái giá cả thì nếu như mà giá cả nó ổn định thì tôi thấy là một mô hình rất tốt để giúp người dân phát triển kinh tế.
Các chính sách hỗ trợ khuyến khích người chăn nuôi phát triển sản xuất theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh không những giúp các hộ tăng quy mô đầu đàn, tăng năng suất, hiệu quả chăn nuôi mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Do đó, hơn 2 năm qua, nghị quyết 69 đã tạo động lực cho nhiều hộ dân phát triển chăn nuôi. Ông Trương Văn Hiến, thị trấn Đông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn cho biết.
Đảng và nhà nước về tỉnh, huyện rất là quan tâm gia đình tôi. Vâng, cho tôi một cái dự án tức là hỗ trợ vốn cho tôi. Cũng có ý đồng nhiều nhưng mà tôi rất phấn khởi, 30 triệu đối với chúng tôi to lắm. Vâng, thế cho nên là chúng tôi phải tích cực, không lãng phí được cái tiền tài trợ ấy. Mình đã tỉnh với nhà nước đã quan tâm rồi thì mình phải tích cực đắc lực ở chăn nuôi và con vật cho tử thế. Chứ không phải lấy 30 triệu xong là mình vớ vẩn vẩn đi học được. Tức mình phải thiện trí nuôi con bò, phải sinh sản, phải đẹp.
Để thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh đạt kết quả cao, Ủy ban dân tỉnh đã ban hành hướng dẫn số 01 để thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các ngành chức năng, Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của tỉnh với nhiều hình thức để các tổ chức cá nhân doanh nghiệp và nhân dân nắm bắt, hưởng ứng, tham gia thực hiện. Trên cơ sở rà soát thẩm định nhu cầu đăng ký của các địa phương, hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh đã cân đối phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ để thực hiện chính sách đảm bảo kịp thời và phù hợp với điều kiện nguồn lực của tỉnh. Quá trình tổ chức thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực phối hợp với các ngành địa phương tuyên truyền, kiểm tra, nắm bắt những khó khăn vướng mắc phát sinh tại cơ sở để tham mưu tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế chính sách để hỗ trợ được triển khai thực hiện có hiệu quả. Ông Ninh Trần Phương, Phó trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với lĩnh vực nông nghiệp, trong đó đặc biệt là lĩnh vực phát triển chăn nuôi. Thì qua 3 năm thực hiện thì đến nay thì số vốn đã giải ngân cho các mô hình chăn nuôi là trên 88 tỷ đồng, và trong đó thì có 9 cái chuỗi liên kết chăn nuôi. Sự nghị quyết chăn nuôi là góp phần tạo cái động lực cũng như là cái nguồn vốn đáng kể cho cái thúc đẩy cho cái hoạt động sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, góp phần vào cái tăng trưởng của đàn gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh.
Qua quá trình triển khai nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, tuy còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc nhưng đã góp phần không nhỏ vào phát triển chăn nuôi của tỉnh. Nhờ thực hiện hiệu quả nghị quyết 69, 10 tháng qua tổng đàn gia súc chính của tỉnh Yên Bái đạt trên 808.000 con, đạt gần 99% kế hoạch năm và vượt 10,6% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại vượt 14,3% so với cùng kỳ. Nghị quyết 69 đang tiếp tục được triển khai sẽ góp phần hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2025.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng đến sức khỏe con người dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Ngày nay bữa ăn của người Việt đã được cải thiện về số lượng và chất lượng, tuy nhiên chưa thực sự lành mạnh và cân đối khi thừa thịt nhưng lại ít rau xanh. Điều này đã dẫn đến gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính ở người lớn và thừa cân béo phì ở trẻ em.
Theo khảo sát nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia mới công bố dịp tổ chức tuần lễ dinh dưỡng và phát triển vừa qua, mức tiêu thụ thịt bình quân của người Việt Nam là 134 gram trên người trên ngày, trong khi nhu cầu khuyến nghị 70 gram trên người trên ngày. Trong đó, ở khu vực thành thị, mức tiêu thụ thịt cao hơn là 154 gram trên người trên ngày. Riêng thịt đỏ là 155 gram, gấp đôi mức khuyến nghị. Ở vùng nông thôn, mặc dù điều kiện kinh tế khó khăn hơn, nhưng mức tiêu thụ thịt là 126 gram và thịt đỏ là 85,8 gram, cũng cao hơn mức khuyến nghị. Là một người bận rộn với công việc nên chị Hà Thị Hoài Phương ở huyện Yên Bình thường dành ngày cuối tuần để đi chợ, mua thức ăn cho gia đình. Việc lựa chọn thực phẩm để có bữa ăn ngon đảm bảo vệ sinh thực phẩm luôn được chị đặt lên hàng đầu. Với gia đình, bên cạnh việc rau xanh thì các loại thịt rất quan trọng để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, nên chị thường mua khoảng 100.000 tiền thịt tương đương khoảng 800 gram thịt lợn cho 4 người trong gia đình. Chị Hà Thị Hoài Phương, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Lượng thịt nhà em thì ăn thì nhà em có 4 người ăn thì tầm khoảng 5 đến 7 lạng một bữa là đủ ăn ạ. Và thịt với giá thị trường bây giờ là 100.000 một cân thì khoảng 5 70.000 là nhà em được đủ một bữa.
Không chỉ có chị Phương, nhiều gia đình cũng thường ưu tiên chế biến các món ăn từ thịt trong bữa cơm. Nhiều năm kinh doanh thịt trâu bò ở chợ Bến Đò, thành phố Yên Bái, chị Nguyễn Thị Tuyết cho biết lượng thịt mỗi gia đình mua hàng ngày đã tăng lên so với trước. Trung bình mỗi gia đình thường mua khoảng 5 lạng thịt trên bữa. Tiểu thương Nguyễn Thị Tuyết, chợ Bến Đò, thành phố Yên Bái nói.
Cũng tầm 3 đến 5 lạng. Có người thì mua được 3 lạng, người mua được 5 lạng. Nói chung là sang đây thì cũng bà con cũng làm ăn cũng tấn tới hơn bên chợ Bến Đò cũ.
Thịt đỏ chứa các chất dinh dưỡng quan trọng có lợi cho sức khỏe, điển hình như sắt và kẽm. Tuy nhiên, ăn quá nhiều lại không tốt và gây nhiều nguy cơ đối với sức khỏe như thừa cân, béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường, gút, rối loạn mỡ máu. Đây có thể là một trong những nguyên nhân đẩy tỷ lệ gia tăng các bệnh mãn tính không lây trở thành báo động đỏ ở cả Việt Nam và thế giới. Tại Yên Bái, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân năm 2023 là 14% và thể thấp còi là 23%, giảm so với trước. Tuy nhiên hiện nay nhiều trẻ lại thừa cân béo phì. Điều này càng cho thấy việc đảm bảo bữa ăn đủ dinh dưỡng là cần thiết, nhưng không hề dễ với mỗi gia đình khi lựa chọn thực phẩm trong mỗi bữa ăn. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.